Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan, Anh, Canada, Mỹ và Úc. Tiếp đó là tin tức 17 học viên Pháp Luân Công ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc bị bắt giữ cùng ngày chỉ vì đức tin của mình. Cuối cùng là chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục về việc Đại Pháp đã cải biến anh từ một người nghiện ma túy trở thành một người ngay chính. Tin tức thứ nhất, danh sách thủ phạm bức hại Pháp Luân Công được gửi đến chính phủ 4 quốc gia Mỹ, Canada, Anh và Úc. Những ngày gần đây, học viên Pháp Luân Công tại 4 quốc gia Mỹ, Canada, Anh và Úc đã đệ trình danh sách những thủ phạm hành ác bức hại Pháp Luân Công lên chính phủ, yêu cầu chiều theo pháp luật từ chối cấp visa hoặc thậm chí đóng băng tài sản của những người này. Nhiều quốc gia phương Tây chia sẻ một triết lý chung trong việc bảo vệ nhân quyền và tôn trọng tự do tín ngưỡng. Họ cam kết sẽ không biến đất nước của họ thành nơi trú ẩn an toàn cho những ai bức hại nhân quyền. Nhiều quốc gia đã ban hành luật pháp và cơ chế tương ứng để xử phạt thủ phạm bức hại nhân quyền và ngăn chặn đàn áp nhân quyền ở các quốc gia khác. Các quan chức của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tiết lộ đầu năm nay, 28 quốc gia đã ban hành hoặc đang chuẩn bị ban hành đạo luật tương tự như đạo luật nhân quyền toàn cầu Magnitsky của Mỹ, từ chối cấp thị thực và đóng băng tài sản đối với những cá nhân tham gia bức hại Pháp Luân Công. Trước khi học viên 4 quốc gia này nhất loạt hành động, hồi tháng 12 năm ngoái, các học viên Pháp Luân Công ở Canada đã gửi một danh sách những người đứng đầu hành ác lên chính phủ Canada, yêu cầu áp dụng xử phạt căn cứ theo đạo luật Magnitsky Canada, từ chối cấp thị thực và đóng băng tài sản của họ tại Canada. Tháng 7 năm nay, các học viên Pháp Luân Công cũng gửi một danh sách những người hành ác, bao gồm những người hành ác từ các khu vực khác nhau, các ngành nghề khác nhau và các cấp độ quản lý khác nhau đến Bộ Ngoại giao Mỹ và yêu cầu họ từ chối cấp visa. Một vài tuần trước, các học viên Pháp Luân Công ở Canada và Úc cũng đã gửi một danh sách những người hành ác lên chính phủ của nước họ và yêu cầu từ chối cấp visa cho những người này. Quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ từng khen ngợi các học viên Pháp Luân Công vì đã gửi tài liệu chi tiết và rõ ràng, là nhóm tốt nhất trong số các đoàn thể tín ngưỡng bị đàn áp ở nhiều quốc gia khác nhau. Họ cũng khích lệ các học viên gửi thêm danh sách những kẻ bức hại. Họ cũng thông báo rằng, trong những năm gần đây, nhiều người ở Trung Quốc đã bị từ chối cấp visa chỉ vì đàn áp nhân quyền cũng như tham gia vào cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Sau khi nhận được loạt danh sách mới nhất, các cơ quan chính phủ có liên quan ở Canada, Anh và Úc đã thông báo rằng họ sẽ chiều theo pháp luật để tiến hành giải quyết kịp thời. Danh sách những người hành ác sẽ tiếp tục được thu thập, sắp xếp và yêu cầu các quốc gia phương Tây từ chối cấp visa cũng như đóng băng tài sản. Đối với những thủ phạm hành ác đã đến nước ngoài, chẳng hạn như Mỹ, cũng sẽ gửi thông báo danh sách cho cơ quan di trú Mỹ và yêu cầu trục xuất họ. Gần đây, danh sách thủ phạm hành ác đã đồng thời được trình lên chính phủ của 4 quốc gia là Mỹ, Canada, Anh và Úc. Nội dung không chỉ bao gồm một số phần tử tà ác bức hại Pháp Luân Công, mà còn có cả những người hành ác ở nhiều nơi, trong các ngành nghề và mọi cấp độ quản lý khác nhau. Ngoài ra, ngay cả khi những người hành ác này đã gần đất xa trời, hoặc bản thân đang ở trong tù, họ vẫn được liệt vào danh sách để yêu cầu chính phủ phương Tây từ chối cấp visa và đóng băng tài sản. Tin tức thứ hai, những người bức hại Pháp Luân Công sẽ bị từ chối nhập cảnh vào Đài Loan. Ngày 2 tháng 10 vừa qua, Viện Lập pháp, Ủy ban Đối ngoại và Quốc phòng Đài Loan đã mời các cơ quan chính phủ bao gồm Hội đồng An ninh Quốc gia và Cơ quan Di trú Quốc gia báo cáo và trả lời các câu hỏi về dự thảo sửa đổi một số điều khoản của Đạo luật Công tác Tình báo Quốc gia. Khi được thành viên Viện Lập pháp Đài Loan, ông Vương Định Vũ hỏi, cơ quan di trú trả lời rằng những người tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công hoặc đã vi phạm pháp luật, từ giờ sẽ bị từ chối nhập cảnh vào Đài Loan. Ông Cát Quảng Vi, trưởng phòng xuất nhập cảnh của Cơ quan Di trú Quốc gia cho biết, các quan chức Trung Quốc sẽ bị từ chối nhập cảnh vào Đài Loan nếu họ tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công hoặc từng vi phạm luật pháp Đài Loan. Khi được phỏng vấn, ông Vương Định Vũ trả lời rằng, cơ quan nhập cảnh đã nêu rõ, bất kể là quan chức của Đảng Cộng sản hay du khách từ Trung Quốc, muốn vào Đài Loan để học tập hay du lịch, nếu họ đã vi phạm luật Đài Loan, ví dụ đã tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công, đã tấn công nền dân chủ ở Đài Loan hoặc phá hoại xã hội Đài Loan, thông thường cơ quan nhập cảnh sẽ từ chối cho họ nhập cảnh sau khi thẩm tra tổng hợp. Ông Vương nhấn mạnh rằng đây là một thông báo rất quan trọng và chưa từng được phòng ban chính phủ Đài Loan nào đề cập đến trước đây. Ông nói chính phủ Đài Loan hoan nghênh người dân ở khắp nơi trên thế giới đến Đài Loan, nhưng sẽ không cho phép chế độ cộng sản sử dụng hệ thống dân chủ ở Đài Loan để bức hại những người đã bị bức hại ở Trung Quốc. Ông Vương nói rõ, Đài Loan là một chính quyền dân chủ rất quan trọng ở châu Á. Chúng ta cần giữ vững trách nhiệm bảo vệ mọi người, bảo vệ nền dân chủ và tự do. Theo ông Lại Kiến Bình, thạc sĩ luật quốc tế của Đại học Khoa học Chính trị và Luật pháp Trung Quốc, thái độ của cơ quan di trú Đài Loan là hết sức kịp thời. Ông nói, mọi người phải tôn trọng các quyền và tự do cơ bản của người khác, kể cả tự do tín ngưỡng. Những ai bức hại tín đồ tôn giáo đều bị chính quyền Đài Loan cấm nhập cảnh. Tôi thấy điều này thuộc về chủ quyền của đất nước và phù hợp với xu hướng hiện nay của các chính phủ trên thế giới. Vậy nên, tôi cho rằng đây là một pháp lệnh hết sức kịp thời và xuất sắc. Ngày 4 tháng 10 vừa qua, bà Teresa Chu, người phát ngôn của nhóm nhân quyền Pháp Luân Công cho biết, chúng tôi ủng hộ quyết định của chính phủ Đài Loan khi từ chối nhập cảnh đối với những người bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Bà nói, vào ngày 4 tháng 6 năm nay, bà đã đệ trình cho Hội đồng các vấn đề đại lục một danh sách hơn 100.000 thủ phạm bức hại Pháp Luân Công được thu thập bởi Tổ chức Thế giới về điều tra cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bà hy vọng chính phủ Đài Loan sẽ cấm những cá nhân trong danh sách nhập cảnh, kể cả những người vi phạm nhân quyền. Họ không được chào đón trong hệ thống dân chủ của Đài Loan. Cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công kéo dài 20 năm của chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Nhiều quốc gia trên thế giới đã có những hành động nhằm hạn chế những vi phạm nhân quyền như vậy ở Trung Quốc. Một quan chức Hoa Kỳ đã nói với các học viên tại Mỹ rằng họ có thể đệ trình một danh sách những kẻ bức hại lên chính phủ. Chính phủ Hoa Kỳ sẽ thắt chặt việc xét duyệt visa, có thể từ chối cấp visa cho những người vi phạm nhân quyền và những người bức hại tín ngưỡng tôn giáo. Điều này áp dụng cho cả visa nhập cư và visa không nhập cư như du lịch hoặc thăm thân và thương mại. Người có visa, bao gồm cả những người đã được cấp thẻ thường trú, cũng có thể bị từ chối nhập cảnh. Những cá nhân trong danh sách được đệ trình gần đây bao gồm các lãnh đạo của Ban Tuyên giáo, Ủy ban Chính trị và Pháp luật, Phòng 610, cũng như các bác sĩ liên quan đến hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng, thẩm phán, cảnh sát thuộc các nhà tù và trại lao động. Sự tham gia của họ gồm có việc ban hành các chính sách, đưa ra hướng dẫn và thực thi các mệnh lệnh. Tin tức thứ ba, Pháp Luân Đại Pháp được chào đón trong lễ diễu hành về lại trường xưa ở Columbus, Ohio, Mỹ. Lễ diễu hành về lại trường xưa của Đại học bang Ohio diễn ra trong những làn gió nhẹ chào thu vào hôm 4 tháng 10 năm 2019. Hơn 100 nhóm sinh viên đã tham gia sự kiện thường niên này. Các đoàn diễu hành bao gồm xe hoa, nhóm múa và các đoàn nhạc. Một số học sinh và phụ huynh đã đến xem cuộc diễu hành được nhiều người yêu thích này. Hội sinh viên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của trường đã được mời tham gia để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cùng nguyên lý chỉ đạo, chân, thiện, nhẫn của pháp môn này. Các học viên trẻ tuổi rước biểu ngữ và dạo bước trong cuộc diễu hành. Một học viên khác phát các tờ thông tin. Đại học bang Ohio là một trong những trường lớn nhất ở miền Trung Tây Hoa Kỳ với trên 3.000 sinh viên người Trung Quốc. Trước khi cuộc diễu hành bắt đầu, nhiều người trong số họ đã chú ý đến các biểu ngữ có nội dung về Pháp Luân Đại Pháp. Trong thời gian diễn ra diễu hành, một số sinh viên Trung Quốc đã thảo luận với nhau khi trông thấy đoàn diễu hành của các học viên. Dù họ có thể e ngại nhận tờ thông tin, nhưng họ đã được chứng kiến việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là hợp pháp tại Hoa Kỳ và có nhiều sinh viên tự do tu luyện. Nhiều người vỗ tay, gieo hò và cổ vũ cho đoàn diễu hành Pháp Luân Đại Pháp. Tin tức thứ tư, meeting ở Sydney, Úc, lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày 30 tháng 9 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc meeting trước tòa nhà hải quan ở trung tâm thành phố Sydney, Úc, nhằm phơi bày việc côn đồ của Đảng Cộng sản Trung Quốc tấn công một học viên Pháp Luân Công tại Hồng Kông vào hôm 24 tháng 9. Và cho mọi người biết về những gì họ đã làm để buộc thủ phạm phải chịu trách nhiệm. Giống như các học viên tại Hoa Kỳ, các học viên tại Úc cũng đã đệ trình một danh sách những người Trung Quốc vi phạm nhân quyền lên chính phủ Úc. Họ kêu gọi chính phủ Úc cấm những thành viên của chính quyền Trung Quốc đã bức hại các học viên Pháp Luân Công nhập cảnh vào Úc. Tại buổi meeting, họ kêu gọi tất cả các thành phần trong xã hội trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vụ tấn công bạo lực nhằm vào một nữ học viên Pháp Luân Công tại Hồng Kông là cô Liêu Thu Lan diễn ra vào chiều ngày 24 tháng 9 vừa qua, sau khi cô cùng bạn cô đến đồn cảnh sát để xin giấy phép tổ chức các hoạt động cho ngày mùng 1 tháng 10. Ngay sau khi họ rời khỏi đồn, hai tên côn đồ mặc đồ đen và đeo mặt nạ đen đã tấn công cô Liêu bằng dụng cụ trông như dùi cui của cảnh sát. Những cú đánh liên tiếp vào đầu cô Liêu gây ra những vết thương đẫm máu. Tiến sĩ Lucy Triệu, Chủ tịch Hiệp hội Pháp luân Đại Pháp tại Úc, phát biểu tại cuộc meeting: Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cai trị Trung Quốc trong 70 năm bằng những lời dối trá và bạo lực. Chúng tôi tưởng niệm những người đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc tra tấn đến chết. Vài triệu học viên Pháp luân công vô tội đang bị giam giữ và bức hại ở Trung Quốc. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Úc hành động để trợ giúp chấm dứt bạo lực này của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Trung Quốc. Gần đây, chúng tôi đã thu thập một danh sách những người Trung Quốc vi phạm nhân quyền. Chúng tôi đã đệ trình danh sách này lên chính phủ Úc và những chính phủ phương Tây khác như Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Canada. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Úc và các nước phương Tây khác từ chối cấp visa cho những đối tượng vi phạm nhân quyền này và từ chối cho họ nhập cảnh vào những quốc gia phương Tây này. Chúng tôi đưa ra một cảnh báo mạnh mẽ cho Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng như tất cả các quan chức và cảnh sát của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tham gia vào cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác, kể cả những người đã tham gia thu hoạch nội tạng sống. Những kẻ đang phạm tội chống lại loài người phải dừng lại. Nếu không, các vị sẽ bị cấm nhập cảnh vào bất kỳ quốc gia phương Tây tự do nào. Con cháu các vị cũng bị như vậy, các vị sẽ bị đưa ra công lý. Ông Hà Uy Liêm, một lãnh đạo của cộng đồng người Hoa tại Parramatta, phát biểu tại cuộc meeting: Côn đồ của Đảng Cộng sản Trung Quốc gây ra hỗn loạn tại Hồng Kông, còn đánh đập các học viên Pháp Luân Công và người dân địa phương. Họ là côn đồ mất hết nhân tính. Tôi hy vọng người dân Hồng Kông sẽ cảnh giác và tự bảo vệ bản thân. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. 17 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ cùng ngày. Ngày 11 tháng 9 năm 2019, có đến 17 cư dân ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang bị bắt giữ vì tập Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã và đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Được biết, trước khi thực hiện các cuộc bắt giữ, cảnh sát đã lục soát nhà của hầu hết các học viên này và tịch thu của họ các sách Pháp Luân Công, máy tính, điện thoại cùng các vật dụng cá nhân khác. Bà Đồng Văn Tú, 58 tuổi, bị bắt vào khoảng 5 giờ sáng. Cảnh sát đã lục soát nhà bà ngay trước mặt người mẹ già 90 tuổi nằm liệt giường và hiện đang phải gắng sức để tìm người chăm sóc sau khi người con chăm sóc duy nhất cho cụ là bà Đồng bị đưa vào trại tạm giam số 2 thành phố Cáp Nhĩ Tân. Bà Vương Thục Lan, 70 tuổi, bị bắt vào khoảng 6 giờ sáng bên ngoài nhà bà. Cảnh sát đã ép bà phải mở cửa cho họ. Chồng của bà, ông Lý Kế Trung, hơn 70 tuổi, cũng đã bị bắt giữ. Hiện bà Vương đang bị giam giữ tại trại tạm giam số 2 thành phố Cáp Nhĩ Tân, còn nơi giam giữ ông Lý hiện vẫn đang được điều tra làm rõ. Ông Trương Đại Khâu cũng bị bắt giữ vào khoảng 6 giờ sáng. Bà Vương Ngọc Vinh, 61 tuổi, bị cảnh sát phá cửa xông vào nhà vào khoảng 11 giờ trưa. Cảnh sát đã trói bà vào một chiếc ghế và lục soát nơi ở của bà. Bà Vương bị bắt cùng ngày với hai học viên khác là bà Uyển Phương và bà Trương Hải Yến, khoảng 56 tuổi. Tất cả đều bị đưa đến trại tạm giam số 2 thành phố Cáp Nhĩ Tân. Bà Mạnh Hiến Trân bị bắt vào buổi sáng lúc đang ở nhà một mình. Bà được thả cùng ngày hôm đó sau khi bị trại tạm giam từ chối tiếp nhận vì huyết áp cao. Học viên thứ 8 bị bắt giữ là bà Tôn Phượng Hà, cũng đã được thả vào khoảng 2 giờ sáng ngày 12 tháng 9. Ngoài các học viên đề cập bên trên, 9 học viên khác ở quận Thông Hà, thành phố Cáp Nhĩ Tân cũng bị bắt giữ cùng ngày hôm đó, gồm có bà Trần Thủ Mai, bà Trương Tú Anh và 3 học viên khác, trong đó có 2 học viên họ Chu và 1 học viên họ Trương. Tên của 4 học viên khác và tình tiết về việc họ bị bắt giữ hiện vẫn đang được điều tra. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục: Đại Pháp đã cải biến một người nghiện ma túy thành một người ngay chính. Tôi đến từ một ngôi làng ở miền Nam Trung Quốc. Tôi năm nay 43 tuổi. Rất may mắn là tôi đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Tôi đã thay đổi rất nhiều. Trước khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã bị giam giữ trong một nhà tù. Sau khi bắt đầu tu luyện, tôi đã trở thành một người tốt và được dân làng đánh giá cao. Tôi từng là một kẻ bị xã hội ruồng bỏ. Khi còn trẻ, tôi suốt ngày chỉ theo hội người xấu quậy phá trong thôn. Cha tôi đã bị chỉ trích và đấu tố trong thời cách mạng văn hóa vì gia đình của ông được coi là phú nông. Ông bị bắt lao động khổ sai, kết quả là sức khỏe của ông xấu đi và ông trở nên hay gắt gỏng. Ông thường đánh anh em chúng tôi, cũng như chửi mắng chúng tôi. Tôi không bao giờ giúp đỡ để ông vượt qua khó khăn, mà còn đánh lại. Tôi thậm chí la mắng ông trước mặt hàng xóm láng giềng. Lúc đó, đúng là đại nghịch bất đạo. Năm 1995, tôi chặt cây bất hợp pháp ở các ngọn núi của làng và cả của tư nhân. Vào thời điểm đó, có nhiều người chặt cây. Tôi đã bị báo cảnh sát và bị giam giữ trong hơn 20 ngày. Tôi cũng phải trả một khoản tiền phạt, cộng với khoản phí hành chính là 10.000 nhân dân tệ. Người bạn và đối tác kinh doanh đã ăn cắp tiền của tôi. Cha tôi cũng đã qua đời vào năm 1995. Tôi trở nên vô cùng chán nản. Tôi đã cố gắng để trả thù người đã báo tôi với cảnh sát. Hơn nữa, tôi cũng nghiện ma túy, mồm không ngớt nói lời thô tục, bị coi là một kẻ xấu và một kẻ vô gia cư. Trong tháng 8 năm 1996, khi làm việc ở tỉnh Chiết Giang, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ đã giảng Pháp bằng những lời rất đơn giản trong truyền Pháp Luân. Sư phụ giảng, chân, thiện, nhẫn là tiêu chuẩn duy nhất để nhận định người tốt xấu. Trích, truyền Pháp Luân. Tôi hiểu rằng khi các học viên có mâu thuẫn với một ai đó, họ không nên phản lại. Họ nên luôn luôn nghĩ cho người khác trước. Pháp của sư phụ quy chính hành vi của tôi và nâng cao tâm tính của tôi. Tôi hiểu được đạo lý làm người và làm thế nào để từ bi với người khác. Ngay ngày đầu tiên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã bỏ hút thuốc và không còn ăn nói thô tục nữa. Khi tôi vô tình mắc lỗi và nói tục, mặt tôi đỏ bừng và tôi lập tức sửa sai. Bây giờ, tôi hiếu kính với mẹ già và yêu mến anh chị mình. Tôi cảm thấy thực sự tội lỗi vì đã chặt phá cây và có suy nghĩ trả thù. Tôi đã vay mượn hàng ngàn nhân dân tệ từ dân làng. Tuy nhiên, trước khi tôi có thể trả nợ, tôi đã bị bắt bất hợp pháp vì nói với mọi người rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và phải chịu 7 năm tù. Sau khi được thả, dân làng không nghĩ rằng tôi sẽ trả lại tiền cho họ. Tuy nhiên, bằng cách làm việc chăm chỉ mỗi ngày, tôi đã kiếm được tiền và sau đó tôi đến nhà mọi người để trả lại tiền cho họ. Nhiều người đã rất ngạc nhiên. Ồ, anh đã thực sự thay đổi thành một người đàn ông tốt bụng. Chúng tôi đều không hy vọng rằng anh sẽ trả lại số tiền này. Khi Ủy ban Chính trị và Pháp luật địa phương cử người đến làng của chúng tôi để điều tra tôi, dân làng nói những điều tốt đẹp về tôi, chẳng hạn như anh ấy là một người đàn ông rất tốt bụng, anh ấy đi xe ba bánh chở khách, đôi khi khách quên giày mới trên xe và anh ấy đã cố gắng hết sức mình để trả lại. Một ngày cuối năm, trưởng thôn báo với mẹ tôi, đừng để anh ấy về nhà bởi vì có người đang cố gắng bắt giữ anh ấy. Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi tôi từ một người xấu thành người tốt, sống theo nguyên lý, chân, thiện, nhẫn và đối xử tốt với mọi người. Vì làm sáng tỏ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp, tôi bị kết án 3 năm lao động cưỡng bức và 7 năm tù. Tôi phải chịu đựng tất cả các hình thức tra tấn, nhưng tôi không hối tiếc vì đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi thực sự may mắn khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nếu không, tôi không thể tưởng tượng được bây giờ mình sẽ thành thế nào. Tôi muốn nói với mọi người một cách chân thành và chắc chắn rằng Pháp Luân Đại Pháp thực sự có thể khiến cho người ác hướng thiện. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org. Thank you.
Thank you.